นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะได้ไม่ก่อย
bây giờ có một cái vấn đề mà do trong cái hỏi đáp á, có một người hỏi cái gì đó mà thầy cũng quên rồi nhưng mà thầy trả lời á, thì trả lời như thế này, trong cái câu trả lời á, thầy có trả lời là có khi cái pháp học á nó lại là che lấp pháp hành, bởi vì có nhiều người cứ quá lo học và để cho biết cái pháp này pháp kia quá nhiều, cho nên nó là họ không có cái thời gian để mà trải nghiệm chiêm nghiệm cuộc sống để thấy ra sự thật. Vì vậy cho nên có đôi lúc á, pháp học á, là nó che lấp pháp hành. Thì sau đó có một người á, là nhân cái câu đó nhân cái câu trả lời đó mà hỏi lại thầy một lần nữa là nếu như vậy á thì bây giờ chúng con á là không cần học, bây giờ chỉ hành thôi. Cho nên thầy mới trả lời xong trước khi đi lên đây á, là thầy mới trả lời câu hỏi đến thế này. Thực ra nó có hai loại pháp học. Pháp học trong thời Đức Phật á là nó giống như thế này này. Nó cứ giống như là một người nó đi học lái xe. Thì một cái người á ngồi một bên á mới nói rằng là bây giờ cầm cái vô lăng này này. À, như thế này này. Rồi cái chân á là phải để cái chỗ này này. À, rồi gì đó cái là vậy. Rồi khi mà chạy đó thì là đạp ga như thế nào, rồi khi dừng lại thì đạp thắng như thế nào chẳng hạn. Tức là người ta chỉ ngay tại đó. Cho nên á là pháp học liền ngay với pháp hành. Pháp học là với pháp hành là nó ngay tại đó. Thì thời Đức Phật cũng vậy, tất cả những bài kinh của Đức Phật là luôn chỉ thẳng cho người nghe. Nói với ông A là Đức Phật ngài nói khác, hôm sau nói với ông B thì Đức Phật ngài nói khác, nói ông C thì Đức Phật ngài nói khác. Tại sao Phật lại nói quá nhiều kinh? Tại vì để nói cho từng người, mỗi bài kinh đó là nói cho ai, nói cho ông nào. À, khi nói về người bệnh thì sao, khi nói cho người mạnh khỏe thì sao, à, thì là đều là khác nhau. Do đó đó, cái pháp học mà thời Đức Phật á là học trực tiếp, mà học trực tiếp vào sự thật. Thí dụ như bây giờ thầy nói là đây là chai nước thì là hoàn toàn trực tiếp vào sự thật, phải không? Nhưng mà bây giờ đó các vị về nhà nói rằng là thầy nói đây là chai nước thì đố ai biết là nói cái gì. Chai nước là chai nước gì thì sao biết? Chai nước bây giờ thì người ta sẽ hỏi lại người thì nói là chai nước là cái chai nước La Vi hay là cái chai nước hiệu gì, mà chai nước là nước cam hay là nước chanh hay là nước cái gì mới được. Nhưng mà thầy khi nói thì đâu có cần nói nhiều. Tôi nói đây là chai nước là tự nhiên người ta biết được là chai nước gì liền ngay lập tức, phải không? Chứ đâu cần phải hỏi lại là chai này là nước cam hay là chai nước chanh hay là chai nước Coca Cola hay là Pepsi gì đó là đâu cần hỏi, bởi vì đưa lên là biết hết trơn rồi. Đó. Cho nên á cái lúc mà Đức Phật ngài chỉ thẳng thì cái lời nói của ngài gọi là pháp học, còn cái người nghe thấy liền gọi là pháp hành. Vậy thôi, tức là học là thấy ra được, là hành được liền. À, cho nên cái pháp học và pháp hành của thời Đức Phật. Thế nên có những người đó thì Đức Phật ngài chỉ cần nói thôi, chỉ cần nói thôi là người đó đã giác ngộ rồi. Đó. Như vậy đó thì lúc đó đó pháp học với pháp hành đó là gần như đồng thời. À. Và nếu mà cái người đó nghe rồi rồi về là tiếp tục hành đi nữa đó thì cũng là hành trên cái thực mà người đó thấy. Hành trên cái thực mà người đó thấy, chứ không phải là không còn nhớ cái lời đó Đức Phật nói gì nữa, mà người đó là chỉ trên cái thực mà thực hành thôi. Đó, cho nên đó là lúc đó là pháp học và pháp hành gần như là một. Còn bây giờ cái pháp học đó là pháp học kiểu cái loại một này. Bây giờ pháp học loại hai, bây giờ có người đọc trong Tam Tạng kinh điển một câu thôi mà giác ngộ liền. Nhưng mà một người học hết cả Tam Tạng rồi, học đọc luôn hết cả chú giải nữa cũng không biết gì hết, không biết một chút xíu gì hết á. Mà thậm chí cái mà biết của cái người đó đó là còn che lấp cái sự thật nữa là khác. Thí dụ như bây giờ thầy nói đây là chai nước thì ai cũng biết rồi, ai cũng biết rõ ràng là không cần phải thắc mắc gì hết là thấy ngay đó, và cầm uống ngay chứ không có thắc mắc gì cả. Nhưng bây giờ người ta nói là chai nước mà thuốc độc là chai nước gì đó tôi mới dám uống chứ. Nước này là nước bổ hay là nước độc hay là nước gì chứ làm sao tôi uống được, cho nên á đâu có dám uống. Mặc dù đọc hết cả kinh điển á, là nói nước này nước kia đủ thứ hết rồi mà không dám uống, bởi vì đâu có biết là nước thực sự là cái gì đâu. Đó. Cho nên á cái học bây giờ đó thì càng học nhiều vô chừng nào thì càng đa thư loạn tâm, tức là càng nhiều thông tin chừng nào thì càng khó thấy sự thật chừng đó. Thay vì cái người không biết gì cả thì khi tâm sân nổi lên á thì người đó thấy là người đó là thấy có một cái khi mà cái tâm sân khởi lên là thấy người đó thấy người nhiệt độ tăng lên, thần kinh căng thẳng đó, tim đập mạnh, người ta thấy thôi, người ta thấy toàn bộ cái đó. Còn bây giờ cái người học thì nói ủa tâm này là tâm sân gì à? Tâm này có là phân tích có bao nhiêu chi, bà đâu có thấy cái tâm sân nữa. À, thì pháp học lúc đó đó chính là nó che lấp pháp hành. Ta người ta không biết gì cả thì ta sân nổi lên, thì Đức Phật ngài nói người đang sân đó thì người đó liền nhìn lại, đúng là mình đang như thế này này. À, mà vì mình đang thế này cho nên tim mới đập này, đó là cái là vậy. Cho nên là ngồi ngay lực tại chỗ. Mà nhiều khi á, nhiều khi cũng không biết là có phải lúc đó là tâm sân không nữa. Nhiều khi một tâm khác mà tưởng là tâm sân. Tại vì phải căn cứ trên cái tâm đó mới biết. Nhưng mà người đó lại không căn cứ trên cái thực mà cứ ngồi phân tích. Bây giờ là phải phân biệt được hai điều này. Nếu như người nào không biết ai, không biết ai trên đời này không biết, mà người nào có thể chỉ ra sự thật mà mình có thể thấy được sự thật đó thì cứ nghe. Tức là người nào chỉ ra được sự thật và mình có thể thấy được sự thật khi người đó nói thì là tức là mình cứ nghe. Còn cái người nào đó mà cứ nói trên trời dưới đất nói trên trời dưới đất nhưng mà lại là mình không thấy ra được sự thật gì hết á thì không nên nghe. Tức là cũng là phân biệt ra hai loại pháp học đó. Tức là một cái pháp học nào mà cái người nói đó là cái người đó có thực chứng, cho nên là nói ra cái mà mình có thể thấy được. Có thể là có khi người đó chưa thấy là bởi vì người đó chưa có trải nghiệm qua. Nhưng mà khi người đó trải nghiệm qua mới nói là à đúng rồi, thì là được. Vậy là được, cái đó nên nghe. Mà nghe cái pháp nào mà người ta chỉ ra được cái ngay nơi mình á, chỉ ra được những cái sai lầm ở nơi mình, sai lầm trong trong nhận thức, sai lầm trong hành động, như thế nào đó, người ta chỉ ra được cái sai lầm của mình Thì như vậy, nhờ như vậy mà mình thấy ra được cái sai, và người đó có thể chỉ ra được cái thực mà mình có thể chứng nghiệm được cái thực đó. Có thể là có một người nào đó trong quá trình sống, trong đời sống đó, thì bỗng nhiên họ trải nghiệm một cái trạng thái, nhưng mà người ta không biết cái gì cả, thậm chí đôi lúc người ta sờ nữa là khác. Thí dụ như khi tự nhiên sau đó cái tâm nó hoàn toàn nó rộng rang, hoàn toàn không có gì hết, thì đâm ra sợ. Nhưng mà gặp một người người ta biết thực chứng thì nói cái đó chính là thực tánh pháp, cái đó tức là đã thấy ra được thực tánh pháp chẳng hạn vậy. Thì lúc đó người đó lên thì thôi. Còn không, nếu người đó chưa thấy, nhưng mà qua cái sự chỉ dẫn của cái người mà hướng dẫn á, thì thấy ra được những cái sai lầm, cho nên bỏ những cái sai lầm đi, rồi cuối cùng thấy ra thì người đó cũng lên một tiếng, thì cái đó là nên nghe, bởi vì nó chỉ phá đi cái sai của mình và chỉ ra cho mình cái đúng vậy thôi, thì cái đó là nên nghe. Nhưng mà nghe một cái điều gì đó mà mình còn ngồi phải suy luận, nên thầy mới nói rằng là ai mà nghe pháp thì cứ nghe qua chứ đừng có ngồi suy nghĩ lại gì hết trơn á. Bởi vì á, cái nào mình chưa thấy thì thôi, mà cái nào mình thấy thì mình liền. Thậm chí có nhiều người cười lên luôn. Nghe tới đó cái là cười lên luôn, bởi vì trúng mình quá đó, cười lên. Chẳng hạn vậy. Thì cái đó tức là đang nói vào sự thật. Thì như vậy thì cũng cần nghe pháp chứ không phải là không nghe. Nhưng mà cái pháp học đó mình phải phân biệt hai loại đó. Là một loại chỉ là mình phải dùng lý trí để mà suy luận, suy đoán đủ thứ chứ không thấy ra sự thật. Còn một cái loại chỉ ra được sự thật để mình thấy được á, thì cái đó mình có thể nghe. Đại khái là vậy, chứ không phải là không cần pháp học mà chỉ hành thôi. Không phải như vậy. Bởi vì chính cái pháp học á, thì mới là pháp học là gì? Pháp học tức là những điều mà những người đã trải qua chỉ lại cho mình. Thí dụ như đơn giản là ngoài đời là một người lái xe giỏi, thì bây giờ chỉ lại cho một người là lái xe thôi, không cần lý thuyết gì cả, chỉ cần là nói ngay là đạp sao mình quá vậy, đạp vừa thôi. Đó chẳng hạn vậy, nó là điều chỉnh ngay đó luôn. Đó, điều chỉnh vì cái sai đó nó nằm ở đâu thì chỉ có cái người trải qua rồi thì người ta mới thấy là sai ở chỗ nào. Cái người lái xe rồi á thì mới chỉ cho cái người mà đang tập lái xe là sai ở chỗ nào. Đó vậy thôi, đơn giản là vậy. Thì đó cái pháp hành như vậy á thì nó mới có cái ăn khớp với nhau. Chứ còn á cái pháp học mà cái kiểu mà cứ ngồi mà học hết kinh điển này qua kinh điển khác rồi cuối cùng không biết đâu mà đặt chân. Cho nên bên thiền tông người ta nói là cước căn bất điểm địa. Cái cước căn bất điểm địa đó là cái hình ảnh nó là như thế này. Cái người với cứ nhìn cái chân lý nó quá cao, cho nên cứ với lên đó, bất cái chân nó hỏng đất, cho nên gọi là cước căn bất điểm địa. Nhưng mà với thì không tới, mà dưới đất thì đứng không vững. Đó, cái hình ảnh đó là cái hình ảnh rất là đúng. Đó là những cái người mà cứ với lên cái pháp học nó quá cao đi, mà cái thực đó là cái đất mình đứng là đứng không vững. Cho nên là Đức Phật là ngài rất đơn giản. Có nhiều người cái tu của Đức Phật đơn giản đến cái độ mà nhiều người họ đâm ra khinh thường, nói tu gì mà như vậy, tiểu thừa mới tu vậy chứ còn ai mà tu vậy. Tu gì mà đi thì biết đi, mà đứng thì biết đứng, nằm thì biết nằm, ngồi biết ngồi, đau biết đau, nhức thì biết nhức, vậy thôi tu vậy là tu chí. Nhưng mà không ngờ rằng là chân lý nó lại quá đơn giản như vậy. Mà người ta cứ tưởng nó nằm trên mây cho nên nó cứ căng bất điểm địa. Rồi bây giờ đến phiên hỏi. Chúng ta còn có 3 buổi nữa thôi là đến ra hà thì thầy đi chỗ này chỗ kia cho nên là không còn giảng nữa, nên là mình sẽ giảng cho tới ngày 9 tháng
tháng 10 là buổi cuối cùng. Tức là mình còn 3 buổi giảng nữa. Nên có cái gì ai cần thắc mắc cái gì đó thì cứ đặt ra để hỏi.
Con kính chào thầy cùng với đạo hữu. Thì con thì tên là Trần Trị Hưng, con ở Vũng Tàu lên đây từ sáng, thì cũng rất là diễm phúc, tức là rất là may mắn cho con là được gặp thầy rồi gặp cái buổi thuyết pháp hôm nay. Thì con cũng tiếp xúc và nghe pháp của thầy cũng mấy tháng nay, thì con cảm thấy rất là thấm. Thì hôm nay thì con cũng lên đình cờ và con cũng muốn trực tiếp, như thầy nói là trực tiếp được nghe cái thầy thuyết pháp và cái thân giáo của thầy, thì con rất là cảm động. Thì hôm nay thì con hỏi thì con cũng đi cũng hành cũng chưa bao nhiêu, thì con cũng chưa sẵn cái câu hỏi, con chỉ nói những cái lời mà con nhận được từ thầy, nói ngắn thôi để chia sẻ cùng với đạo hữu. Thì con cũng nghe thì có một số điều trước đây thì con không hiểu, ví dụ tinh tấn chính chánh niệm tỉnh giác thì con biết trước đó rất là nhiều, nhưng mà không biết là nó như thế nào và hành nó như thế nào. Thì qua cái pháp của thầy thì con hành được cái đó. Rồi hồi con cũng tìm hiểu bên Thiền Tông thì họ nói là làm sao mà sáu căn là không được dính mắc với sáu trần. Thì con nghĩ thì cũng đúng, nhưng mà vấn đề là bây giờ làm sao mà không dính mắc được. Thế thì con cũng chia sẻ một chút xíu nhỏ thế này. Tức là con nghe pháp của thầy thì thầy nói về cái mối quan hệ và mối tương giao. Thì con ngộ ra, cũng giống như thầy vừa nói đó, tức là ở đây rõ ràng là pháp học trực tiếp mà mình nhận ra. Thế thì ở đây rõ ràng, ví dụ mắt nhìn thấy sắc mà mình không tạo cái mối quan hệ thì đó là không dính mắc. Thì nếu mà mình tạo mối quan hệ tức là phát sinh ngũ ẩn và sinh tử luân hồi. Thế thì mình ý thức được cái việc đó thì mình chỉ nhìn để nhìn. Đấy, và mình phải định tâm lại và buông xả. Thì rõ ràng mình chỉ nhìn ở một cái tổng quan chứ mình không nhìn như ngày xưa nữa. Như thế là ở đó là cái nhìn tương giao. Thì có thể hành như thế rất là dễ. Và con chia sẻ với một người thì họ bảo anh mà nhìn được thế là anh A-la-hán rồi à? Họ không tin. Nhưng mà con nghĩ là con nhìn được. Con nhìn ngày xưa thì con nhìn có vẻ chăm chú đấy, nhưng bây giờ con nhìn cái sau này con lại quay trở về, như thầy nói là quay trở về với mình, quay thân mình đây thì tâm mình đây chứ đâu. Thế thì mình quay trở lại thì là tự nhiên là thấy, chỉ thấy thôi, cũng không cần phải thấy gì cho rõ, bởi vì lúc đó đâu có cần thấy rõ, bởi vì mình đã tạo tương giao thì không cần phải nhìn rõ làm gì. Có những trường hợp thì cần nhìn thấy rõ thì nó là thật, trong chú tâm quan sát thì nó khác. Thì có những cái điểm mà con rất là tâm đắc và những qua cái lời pháp của thầy mà con đã ngộ được và con đã hành được, tuy là mới hành chưa đến đâu nhưng mà con thấy là tin chắc là cùng với thời gian thì con sẽ tiến bộ. Xin cảm ơn thầy rất nhiều và xin cảm ơn đạo hữu.
Sa thú sa.
Kính thưa thầy, con có câu hỏi. Theo con thấy là cuộc đời là một sự lựa chọn, dù đúng dù sai dù thế nào là cũng một sự lựa chọn. Nhưng mà sự lựa chọn có hai ngõ rẽ. Một là mình chọn con đường giác ngộ giải thoát, hoặc là chọn luân hồi sinh tử. Thì vậy thì cuộc đời là một sự lựa chọn. Như Đức Phật ngày xưa, Ngài không có chọn làm thái tử để lên ngôi vua, mà Ngài chọn con đường giác ngộ giải thoát để mà tìm thấy nguyên nhân tại sao con người khổ và chỉ con người nguyên nhân của khổ. Vậy là tứ diệu giới là bát chánh đạo. Nhưng mà cuộc đời này á, thì đa số mọi người thường chọn là con đường là luân hồi sinh tử, là chọn con đường thành bại được mất và công danh địa vị tiền tài. Trong đó thì tứ đế thì nó có khổ đế và tập đế là tưởng và ảo. Vậy là tất cả những công danh lợi lộc tiền tài trên đời này đều là tưởng và ảo. Khi mình thấy được chữ thật và niết bàn chính là diệt đế và đạo đế thì lúc đó thì bát chánh đạo liền đi theo. Giống như Stephen Jobs từng nói, khi ông ở tuổi 53 mà ông bị ung thư thì lúc đó ông mới thốt lên rằng nếu như ước gì ông trở lại tuổi 20-30 thì ông sẽ sống một cuộc đời gọi là thưởng thức từng giây phút trọn vẹn của hơi thở của thời tuổi trẻ. Bởi vì khi ông sinh ra một gia đình nghèo khổ nên ông mới tham vọng làm giàu, và khi ông trở thành tỷ phú và lúc đó ông bệnh, ông nằm ở giường bệnh, ông mới thấy rằng là ông có tiền rất là nhiều nhưng cuối cùng không cứu được cái mạng ông, và ông cảm thấy hối tiếc cuộc đời tuổi trẻ. Như vậy là cuộc đời là một sự lựa chọn. Xin hết.
Cái việc lựa chọn á thì thực ra thầy cũng đã thấy ra được. Cho nên thường thầy hay nói là tất nhiên là mình khi mình còn ở trong cuộc đời đó mà mình chưa thấy được, thực sự chưa có tròn vẹn thấy được sự thật á, thì lúc đó luôn luôn là có lựa chọn. Nhưng mà với thầy đó thì lựa chọn nào cũng được. muốn lựa chọn sinh tử luân hồi cũng được, không sao hết. Bởi vì á tất cả mọi lựa chọn đều phải là giáp mặt với bài học của mình. Tức là lựa chọn kiểu gì thì cũng phải học bài học của mình trong lựa chọn đó. Cái vận hành, cái sự tạm thời mình dùng từ hiện đại là lập trình. Tức là cái lập trình trong sự vận hành của Pháp á, hay là cái nguyên lý vận hành của Pháp á, là rất kỳ lạ. Anh muốn chọn cái gì cũng được. Thí dụ chọn nước đá thì nó lạnh, mà chọn lửa thì nó nóng, vậy thôi. Tức là chọn nước đá thì mình học ra được lạnh là thế nào, mà chọn lửa thì mình sẽ học ra nóng là thế nào, vậy thôi. Thực ra đó là mọi con đường rồi cuối cùng cũng về niết bàn thôi. Chứ không chạy đi đâu hết rồi. Bởi vì khi mình chọn một con đường, giả sử chọn con đường sinh tử đi, thì khi chọn con đường sinh tử thì sẽ học không biết bao nhiêu cái bài học nhân quả trong cái con đường sinh tử đó, rồi cuối cùng á, rồi cũng cuối con đường sinh tử đó lại phải niết bàn. Thành ra cho dù mình ở đây đó, mình có quay đi ngã nào để mình đi đó thì cũng tới gặp niết bàn thôi, chứ không có đường nào khác hết. Chính cái điều này, chính cái người nào mà giác ngộ đã được điều này đó thì người đó sẽ không còn sợ hãi. Mà cái người nào mà chết đó, chết đi đó mà nói là chúng sợ quá đó, cũng giờ chết sợ đọa địa ngục. Không biết là bây giờ tu thì cố gắng mà tu thiệt nhiều đó, nhưng mà không biết lúc mà chết rồi lỡ mà nó mê muội rồi nó đọa địa ngục sao. Nhưng mà thầy thì thầy không sợ chuyện đó. Bởi vì nếu mà có đọa địa ngục thì mình sẽ học bài học là địa ngục nó như thế nào. Vậy thôi, chứ đâu có sao đâu. Nó kỳ lạ lắm, cái điều này là một sự vi diệu, một sự mầu nhiệm kỳ lạ của Pháp. Bất kỳ anh chọn con đường nào thì rồi cũng tới niết bàn, chứ không có chạy đường nào hết. Nhưng mà cái con đường nào thì cũng phải học qua bài học của cái con đường đó. Mà nếu mình không học ra cái bài học đó thì mình sẽ đổi từ chọn lựa này qua chọn lựa khác mà thôi. Có hiểu ý thầy nói không? Tức là nếu mình cứ chọn lựa và mình sẽ đi tới cùng á, là nó tới niết bàn. Còn mình á, thì vì mình không chịu học cái con đường mà mình chọn, không học hết cái con đường mình chọn, mà mình chọn tới đây mình thấy là không như ý mình, cái mình chọn cái khác, rồi cũng không như ý mình, rồi mình chọn cái khác. Cuối cùng á, là mình luân hồi. Cái luân hồi chính là vậy đó. Luân hồi là chọn một hồi nó cũng quanh là nó cũng nằm trong đó thôi, chứ cũng không chạy đi đâu hết á. Nhưng mà nếu mà mình chọn một đường mà mình đi tới cùng của đường đó thì cũng tới niết bàn. Cái đó là một cái lập trình kỳ lạ, một cái nguyên lý kỳ lạ trong sự vận hành của Pháp. Mà ở bên Đầu Nho người ta nói là thiên vọng khôi khôi sơ như bất lậu. Tức là cái lưới trời thì lòng lòng vậy đó. Nhưng mà mình tưởng đâu là nó thưa, không thấy đâu có cái gì, nhưng mà không lọt chỗ nào được cả. Chọn kiểu gì cũng là phải học bài học của kiểu đó thôi. Với lại nó có thể có một cái điều kỳ lạ thế này. Mặc dù là mình chọn con đường này, nhưng mà rồi rút cuộc á, mình cũng học hết tất cả mọi thứ. Bởi vì trên con đường đó là nó sẽ có đủ thứ. Nhưng mà tại vì mình chọn cái mặt này, thì mình là vì cái mặt này cái chữ A nằm đầu, còn cái chữ mặt này là chữ B nằm đầu, mặt này là chữ C nằm đầu,
Nhưng mà rồi cũng học thì cũng phải từ A đến Z thôi. Có hiểu ý thầy nói không? Mình chọn ngã nào thì mình cũng học từ A đến Z thôi, chứ không có ai mà chạy đi khỏi được hết trơn. Nhưng mà tại vì mình thích chọn chữ A cho nên mình lấy chữ A, mình thích chọn chữ B thì mình lấy chữ B. Trên thực tế rồi á thì A B gì cũng phải tới tới Z mới được, chứ không chạy được nào cả. Nên đừng có lo. Nếu như mình xem cuộc đời là bài học để giác ngộ thì có quyền tự do chọn lựa, không sao cả. Ví dụ như ông là chính vì ông chọn cái con đường mà làm giàu danh vọng, nhưng mà cuối cùng ông lại thấy rằng là nếu ngay từ đầu mà mình đừng có chọn con đường này, tức là ông đã thấy ra rồi đó. Ông đã thấy ra cái mà mình chọn này đó, là cuối cùng ông lại thấy được rằng là chính bình yên, cuối cùng cái tâm bình yên là tốt nhất. Đó. Đại khái là vậy, thì cũng giống, cuối cùng là cũng thấy ra thôi. Khi mà mình có cái nhìn đó đó, thì bên duy thức đó, người ta gọi là đạt được bình đẳng tánh trí. Tức là có cái trí thấy tất cả mọi người đều là bình đẳng. Đôi lúc mình tưởng là mình hơn người này cái này, mình thua người kia cái kia, nhưng mà thực ra không phải. Cái người đó là hơn mình là tại vì người đó đang học bài học đó, còn mình chưa học bài học đó, mình đang học bài học khác thôi. Cho nên thực ra là mọi người đều bằng nhau, đều giống nhau. Mình với Phật là hoàn toàn bằng nhau. Tức là Phật có bao nhiêu thứ là mình cũng có bấy nhiêu thứ. Chỉ có khác một điều á là Phật đã thấy ra hết những thứ Ngài có, còn mình là chưa thấy ra, cho nên là chạy đi xin. Mình tự mình có mình mới chạy đi xin vậy thôi. Rồi bây giờ ai hỏi tiếp?
Kính thưa thầy, thầy chỉ giùm con, hôm trước con có hỏi một câu hỏi của thầy á, nhưng mà khi mà thầy trả lời á thì dường như là con có nghe thầy nhưng mà không hiểu gì hết. Là giống như là khi mà con có hỏi câu hỏi đó thì con vẫn nghe thầy thấy nhưng mà vẫn nhìn thấy, nhưng mà cố hiểu thầy nói cái gì á thì không hiểu được. Thầy cho con hỏi là cái trạng thái của mình khi đó là đang ở đâu đó thầy? Nếu như mình muốn cố hiểu cái âm thanh đó mà hiểu không được.
Đúng rồi đó, cái đó là đúng á. Cho nên á, khi mình nghe thầy có hướng dẫn cái chuyện nghe pháp đó, là những cái pháp mà người ta dạng mà có tính chất là trình bày một vấn đề mà lý thuyết gì đó đó, thì lúc đó mình phải dùng lý trí. Còn cái dạng mà để thấy sự thật á, mà dùng lý trí là không hiểu. Lúc đó phải để tâm rộng lặng trong sáng mà nghe thôi. Cứ để tâm rộng lặng trong sáng thôi thì tự nhiên nó lại thấy ra. Tại vì đấy là đang nói sự thật mà, chứ đâu phải nói một cái lý thuyết trên trời dưới đất gì đâu. Đang chỉ vào sự thật. Cho nên đó là nếu mà tâm mình rộng lặng trong sáng là mình nghe liền, cho là nó thấy liền. Còn mà nếu mình suy nghĩ á là không thấy. Cho nên cái câu chuyện mà bên Thiền Tông mà Niêm Hoa Vi Tiếu đó. Niêm Hoa Vi Tiếu là thế này. Khi Đức Phật Ngài đưa cái cành hoa lên, thì theo cái truyền thuyết của bên Thiền Tông đó, là khi Đức Phật Ngài đưa cái cành hoa lên thì Ngài Ca Diếp là mỉm cười, còn tất cả những người khác thì không biết là tại sao Đức Phật Ngài đưa cái hoa lên làm gì. Người nào trong đầu óc cũng nói, ủa chắc là Đức Phật Ngài nói cái hoa này đẹp chắc. Chắc là Ngài muốn giới thiệu cái loài hoa này là đẹp nhất cái gì đó. Có người thì nói là không biết đưa cái hoa này lên, mà hoa tại sao này không đưa hoa màu đỏ mà lại đưa hoa màu vàng. Tức là cái người nào mà trong đầu óc cứ là muốn hiểu là tại sao đó thì không hiểu được Đức Phật nói.
không hiểu được Đức Phật. Nhưng mà cái người nào đó thấy trông thấy chị thấy, trông nghe chị nghe đó, trông thấy chị thấy, trông nghe chị nghe đó, thì lúc đó lại là hiểu được Đức Phật nói gì. Cho nên sau này á, trong thiền tông á, đôi lúc á, có người tới hỏi đạo, hỏi thiền, thì có vị đang có cái phật trần, thì đưa cái phật trần lên, đưa phật lên để xem thử là người ta có trực tiếp thấy ra sự thật hay không. Đó là khi nào mà cái đầu óc mình mà nó cứ muốn hiểu là cái gì đó, thì lúc đó mình không hiểu. Vì thực ra trên đời này chẳng có cái gì mình hiểu được cả, mình chỉ có thấy ra thôi chứ không hiểu được. Hiểu là hiểu theo tục đế thì được, cho chân đế là không thể hiểu được, phải không? Tục đế thì hiểu được chứ. Ví dụ như thầy là người mẹ nói là con đi lấy cái ly cho mẹ, thì nó phải hiểu nó mới đi lấy cái ly được chứ, phải không? Cái đó là theo tục đế. Nhưng mà chân đế đó thì không thể hiểu được, chỉ thấy thôi, chỉ thấy nó là như vậy thôi, chứ làm sao hiểu được. Vì vậy á mà khi nghe một cái người mà trình bày về sự thật thì mình chỉ nghe, trông nghe chỉ nghe thôi. Chả hệ mà mình mà muốn hiểu là gì á thì mình sẽ không hiểu được. Đại khái là vậy. Cho nên muốn hiểu á là tức là mình đã có một cái tư ý của mình vào trong đó rồi. Khi nghe với một tư ý, hay là khi thấy với một tư ý, thì lúc đó mình không thể thấy được sự thật. Lúc đó mình chỉ thấy qua cái khái niệm mà đầu óc mình dựng ra thôi. Đó. Thì cái điều này nó là rất vi tế mà mình thấy ra đó, những cái điều nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà nếu mình thấy ra đó thì mình sẽ thấy ra toàn bộ vấn đề. Đó. Thì cũng vậy, bây giờ sân, bây giờ tâm mình sân khởi lên thì mình chỉ thấy sân thôi. Còn mình nói là chà, sân này bậy quá, làm sao mà diệt cái sân này, thì lúc đó nó lại là một chuyện khác nữa, tức là nó làm cho rắc rối vấn đề ra. À, vừa rồi thầy có nghe một cái video clip mà thầy cũng không biết là cái gì, cái thầy quên rồi, mà nhưng mà đây là một cái cách chữa bệnh, mà không ngờ cái cách chữa bệnh này nó lại đúng với cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp của Phật. Người ta chữa bệnh chỉ bằng cách niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thôi, nhưng mà người ta không nói theo ngôn ngữ đó. Người ta nói như thế này: bây giờ mình đang bị đau, ví dụ như cái vai mình bị nhức, thì mình cứ tròn vẹn cảm nhận cái đau nhức đó đi, chứ đừng có chữa bệnh nữa, đừng có nói sao đau nhức này bây giờ chữa bằng cái gì, làm sao đây, không biết ung thư hay cái gì đấy rồi. Đừng có nghĩ như vậy, mình nghĩ như vậy là nó đau thêm. Mà nhiều khi đó cái đau nhiều khi cũng có nhiều cái đau hay, ví dụ như lẹ, giả sử như cái tay của mình á, nó đau một cái để cho nó điều chỉnh lại, thì mình lại thấy đau một cái mình lại muốn là dẹp cái đau nó đi, thì thành ra là cái pháp nó đang điều chỉnh lại cho nó trở thành tốt, thì mình lại đi xen vô làm cho nó hỏng thêm. Cho nên á, nếu mà đau mình chỉ có tròn vẹn cảm nhận cái đau đó, thì á, cái tâm mà khi mà mình tròn vẹn cảm nhận đó đó, thì cái tâm đó đó, nó là cái tâm mà người ta gọi là midline đó, họ dùng một cái từ midline để họ chỉ rằng là ở trong người mình đó, nó có một cái đường mà giống như cái đường mà nhâm mạch đốc mạch á. À, thì cái đường đó đó, tất cả những cái mà nó mất cái thăng bằng ở hai bên đó, nếu mình mà đưa nó trở về lại cái midline đó đó, thì bệnh nó sẽ hết, tự động hết, không cần chữa, không cần làm gì hết á. Mà có lý thuyết lúc đó, mà người nào mà hiểu được lý thuyết đó mà làm á thì hết bệnh. Thì thực ra là cái điều này thầy cũng đã nói từ lâu rồi, nói theo cái Hoàng Đế Nội Kinh đó là điềm đạm hư vô, chân khí tùng chi, tinh thần nội thụ, bình an tùng lai. Tức là khi mà cái tâm mình mà nó trở về với cái mà họ gọi là cái midline á, thì thực ra đó, tức là trở về với cái tự tánh, trở về với cái tánh biết, trở về với cái tâm không, tâm mà rộng lặng trong sáng đó. Thế bây giờ với cái tâm rộng lặng trong sáng đó, mình cảm nhận cái đau đó một cách tròn vẹn,
Đó, cho nên thầy mới nói là trở về trọn vẹn tỉnh thức là vậy đó. Bây giờ mình đang đau thì chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái đau đó thôi. Đó, thì cái lý thuyết đó nó lại rất giống với cái bởi vì theo thầy có thể là cái ngôn ngữ người ta nói khác nhau, nhưng mà sự thật nó vẫn là một thứ. Cho nên thầy nghe thầy ngạc nhiên là họ nói rất là đúng. Khi mình đau, mình chỉ cần là trọn vẹn cảm nhận cái đau đó, tức là trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái đau đó, thì cái trở về trọn vẹn tỉnh thức đó, nó đã là midline rồi. Mà cái midline đó nó đang trọn vẹn cảm nhận cái đau đó, tức là nó đưa cái đau đó trở về không, là nó sẽ là tự lành. Nó nói là không dùng bất kỳ một cái sức lực nào hết, nó mà tức là dùng cái tâm không, dùng cái rộng lặng trong sáng để mà giải quyết tất cả mọi vấn đề. Đó. Tức là cái mà thầy nói là tánh biết, cứ tánh biết thấy pháp là được thôi. Thấy tánh biết thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, thấy pháp. Nhưng mà mình á thì mình dùng ý thức để mình kiểm duyệt. Khi đau á thì mình muốn là hết đau, khi mình nổi sân lên á thì mình muốn hết sân. Nhưng mà mình chỉ cần cảm nhận tròn vẹn cái sân đó thì cái sân đó nó sẽ hết ngay lập tức. Và tiếp theo đó, đó là tim nó sẽ dịu lại, thần kinh nó sẽ dịu lại và nó trả lại cái quân bình hoàn toàn, trở thành con số 0. Thì có lẽ là mình hiểu cái từ con số 0 là cái tâm rộng lặng trong sáng đó đó, chính là cái midline mà họ nói. Thì mình đưa cái cả thân lẫn tâm mình vào lại cái tâm điểm, tạm thời nói vậy thôi chứ còn, mà cái tâm điểm đó đó thì nó không biết là ở đâu, mà nói theo Phật giáo thì chính xác nhất chính là lúc đó là trở về với cái sự với tâm rộng lặng trong sáng mà Đức Phật ngài gọi là cái Pāpassara Citta đó, cái tâm chói sáng đó. Thì cái tâm chói sáng đó nó cứ thấy thôi, sân này cứ thấy sân, tham mà cứ thấy tham thôi. Thì trong thấy chỉ thấy, không nghe chỉ nghe đó, vậy thôi. Thì á, mọi chuyện nó sẽ tự động giải quyết. À. Thì lúc đó đó mình sẽ hiểu ra cái từ mà luân hồi đó, nó có nghĩa là thế này. Nó có nghĩa đơn giản là thế này. Là giả sử như mình đau. Thì cái đau đó nếu mình cảm nhận hoàn toàn đó thì cái đau nó sẽ tự diễn biến. Nó sẽ tự diễn biến, có thể là nó đau cao lên rồi nó hạ xuống rồi nó hết. Lẽ ra là đúng cái diễn biến của nó là như vậy. Nhưng mà trong khi nó diễn biến để đi đến chỗ hết đó thì mình nói là sao tôi đau. À, rồi ngày mai cũng thức dậy cái nói tôi đau. Ngày mốt thức dậy cũng nói tôi đau, mà thành là ngày nào cũng luân hồi lại cái tư tưởng là tôi đau đó. Và vì vậy mà kéo dài cái đau đó ra. Giống như câu chuyện mà thầy nói là có một cái ông chồng, à có cái bà vợ đó bị ông chồng là hay làm quấy rầy. Thì thầy mới hỏi cái người vợ đó đó là một ngày á là ông quấy rầy vào cái giờ nào. Thí dụ như là khi người đó mới nói rằng là cái lúc mà ông là xin tiền để đi nhậu nhẹt, đánh bài đánh bạc gì đó. Bây giờ thầy mới hỏi lại là tổng cộng cái thời gian mà ông quấy rầy như vậy là bao nhiêu. Bây giờ cho tổng cộng là một tiếng đồng hồ đi, thì tại sao chị lại khổ cả 24 tiếng đồng hồ là sao? Thì không phải là cái đó là luân hồi đó, tức là nó chỉ khổ lúc đó thôi, nhưng mà mình lại cứ nhắc đi nhắc lại cái khổ đó hoài. À, cho nên nó gọi là luân hồi. Thì cứ trở lui trở lại cái tư tưởng đó hoài. À, nên là nó thành ra cái luân hồi là như vậy, chắc cũng phải là cái chuyện luân hồi là mình còn sinh ra kiếp sau hay là kiếp sau nữa, không phải vậy. Mà là luân hồi chính là cái tâm mình á cứ trở đi trở lại một cái tư tưởng hoài. Bị trói buộc vào trong một cái tư tưởng nào đó hoài. Thế lẽ ra là nếu mà cái người đó để tâm hoàn toàn bình thường thì cái bệnh đó nó sẽ tự động, nó sẽ hết trong một thời gian nhất định theo chu trình của nó. Thì mình lại là làm loạn nó lên. Loạn nó lên bằng chính cái sự sợ hãi, cái tư tưởng, cái chống đối, cái đối kháng
Và chính cái điều đó đó nó làm cho vấn đề căng thẳng lên, phức tạp hơn. Đại khái là vậy. Thì đa phần trong cuộc sống của mình á, chính mình làm cuộc đời mình trở nên phức tạp. Chứ còn nếu mà mình lặng lẽ mà quan sát á, thì mọi sự đều vận hành một cách hoàn hảo. Cho nó không phức tạp, mà phức tạp là do mình nghĩ ra cái phức tạp đó, mình tạo ra cái phức tạp đó. Chứ cuộc đời vẫn là mặt trăng, mặt trời vẫn là đi theo cái quỹ đạo của nó. Nhưng mà mình đó là mình lại là do cái ảo tưởng của mình là tạo ra những cái phiền não khổ đau cho mình, nên là mình tạo ra cái phức tạp, cái phiền toái của cuộc đời. Chứ còn cuộc đời vốn nó là rất hoàn hảo. Nếu không ai hỏi thì thầy nói thêm một chuyện. Đó là cái từ mà thiền định và thiền tuệ. Thật ra đó là chỉ có sống đạo thôi, chứ không có cái thiền định thiền tuệ gì hết. Mà cái sống trong sống đạo á, tức là mình sống đạo, tức là đạo, tức là bát chánh đạo á, tức là nếu mình sống chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì trong đó nó đã đầy đủ hết trơn rồi. Nhưng mà tại vì mình á là không có được cái nhìn toàn diện, cho nên mình mới tách rời ra định riêng, tuệ riêng. Cho nó là một cái chu trình, nó một cái nó liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Tức là hệ có chánh kiến thì có chánh tư duy, chánh tư duy thì có chánh ngữ thì chánh nghiệp, chánh nghiệp minh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì mình cứ thử hỏi là một người thấy đúng, suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng, sống đúng, thì người đó làm sao mà tâm người đó mà không ổn định được? Thì tự nhiên nó định thôi chứ, tại sao là phải ngồi mà cố gắng mà thiền định là sao? Tức là mình cố gắng thiền định, tức là mình tại mình tham thiền định. Cho trên thực tế đó là nếu mình thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, hành động đúng, sống đúng, thì tự nhiên là tâm mình nó ổn định rồi. Tự nhiên là tâm mình nó thiền, tức là tinh tấn, nó tròn vẹn, tức là niệm, và nó không có tán loạn, tức là định. Chỉ cần không tán tâm, không tán loạn, tức là định. Chứ đừng có nhập vô định, nhập vô định là sai. Bây giờ mình ngồi mà tâm mình không tán loạn, tức là định, mà cái định đó là cái định tự nhiên sẵn có, cho nên mình không cần phải tách ra. Bây giờ thầy khi mình làm một việc gì đó, ví dụ thầy muốn rót nước thì thầy phải là thần trọng chú tâm quan sát xem thử là cái chỗ nào để bấm để mà rót nước ra được. Thì khi thầy bấm rồi á thì phải rót cái ngã nào cho nó đúng đó thì nó ra. Thì lúc đó đó là mình thần trọng chú tâm quan sát, tức là nó đã có giới định tuệ rồi, nó phải đầy đủ giới định tuệ đó. Thì nó là làm bất kỳ một điều gì mà có đầy đủ giới định tuệ trong đó là được rồi. Thế tại sao lại tách ra thiền định riêng, là thiền tuệ riêng là sao? Rồi giới riêng, làm gì mà có cái giới riêng được? Làm sao mà tự nhiên có giới riêng được? Nhưng mà khi đụng, ví dụ như thế này, bây giờ mình thấy một con kiến, cái tự nhiên mình muốn giết nó, à, thì khi mình muốn giết nó đó, mà nếu mình thần trọng chú tâm quan sát, mình biết được thân thọ tâm pháp đó, thì lúc đó mình sẽ không giết được nữa. Mà khi mà mình không có chánh niệm tỉnh giác á, thì lúc đó mình mới giết. Chứ còn khi mà mình mà chánh niệm tỉnh giác, hay mình thần trọng chú tâm quan sát, biết rõ thân mình, tâm mình đang như thế nào đó, thì cái tâm muốn giết là nó khởi lên, cái đã biết rồi, còn đâu nữa mà giết được. Cái giết đó đó là một cái tập quán, cho nên á là nó thấy cái là giết, mà nó quen rồi, nó thành tập quán đó. Hoặc là cái tâm mình lúc đó nó sợ hãi, hoặc là ảo tưởng, hoặc là cái gì đó. Thí dụ như một con muỗi nó bay tới, cái mình nói là muỗi này chắc là bị Zika rồi gì đó. Zika gì đó. Cho nên đó là mình đã là có cái khái niệm đó trước
cho nên mình đã muốn giết nó rồi. Thì rõ ràng là do ảo tưởng. Cho nên đó là chỉ cần mình sống đó là bát chánh đạo, nhưng mà mình nói gọn lại là giới định tuệ, thì lúc nào mình làm bất kỳ cái điều gì mà mình thần trọng chú tâm quan sát, tức là giới định tuệ. Mình trở về tròn vẹn tỉnh thức, tức là giới định tuệ. Mình trong lành định tịnh sáng suốt, tức là giới định tuệ. Mình rộng rang lặng lẽ trong sáng, tức là giới định tuệ rồi. Lúc nào cũng có giới định tuệ hết. Thì tại sao mà mình phải ngồi một thiền định riêng hay là thiền tuệ riêng là sao? Bây giờ nó sinh ra là chuyện thế này. Cái người đó nói là con đang ngồi hành thiền tuệ. Con đang ngồi hành thiền tuệ. Thì bây giờ có một cái người họ vô, họ gõ cửa. Cái đó nó mới sinh ra một cái rắc rối là bây giờ có người, vì con đang hành thiền tuệ, cho nên bây giờ mà hành thiền tuệ tức là con phải xem thân thọ như thế nào. Bây giờ có người gõ cửa, con nên mở không? Đó là tại vì nó kẹt vô cái thiền tuệ. Thế còn nếu mà mình cứ là cứ nghe, cứ thấy, cứ biết, cứ mở cửa làm sao mình biết mở như vậy, mà mở cửa mà tâm sân thì mình biết là tâm sân đó. Mở cửa mà thấy người bạn vui vẻ thì mình biết là vui vẻ quá, thì mình biết là đang vui vẻ quá, thì mình cứ biết hết trơn. thì đó là cái biết đó là nó đã bao hàm giới định tuệ trong đó rồi. Nếu mà nó không đầy đủ giới định tuệ là nó không thể nào mà thấy biết một cách rõ ràng được. Nhất là thiền định, chả ngồi thiền định mới là kẹt chứ. Bởi vì mình ngồi thiền định mà cứ gõ cửa hoài à. Cho nên á, đâm ra thiền định là ghét con nít. Vì con nít nó hay khóc hay phá. Thiền định là ghét người hàng xóm. Người hàng xóm tự nhiên mở karaoke lên. Tức là từ mình chuốc lấy. Thì mình nói thiền định thiền tuệ để mình chuốc lấy cái phiền đạo khổ đau thôi. Thế còn mình cứ sống bình thường, mình chỉ thấy biết bình thường thôi, chứ tại sao lại phải thiền định thiền tuệ làm gì? Thế là mấy cái đó là người ta bày đặt ra. Cho trong bài kinh mà chuyển pháp luân á, thì Đức Phật Ngài chỉ nói bát chánh đạo thôi. Thì là mấy cái vị đó hồi trước tu khổ hành không, chứ đâu có giới định tuệ gì đâu. Nhưng mà Phật đắc đạo quả là sao? Bởi vì á, khi mà các vị đó mà ngồi lắng nghe Đức Phật nói, và Đức Phật thì đáng chỉ sự thật, thì khi lắng nghe Đức Phật nói và thấy ra sự thật, tức là vị đó đắc đạo quả rồi. Chứ đâu có, mà khi lắng nghe như vậy đó là trong đó đã có giới định tuệ trong đó rồi, mới là lắng nghe mà nghe một cách trung thực được, phải không? Đúng không? Đó, thì giới định tuệ nó có rồi. Mà cái thời đó là Đức Phật chưa có đặt ra giới định tuệ chế định nào hết, chưa có đặt giới gì ra hết. Còn định á thì cái định là toàn là cái định của ngoại đạo không thôi, chứ chưa có cái định mà của Đức Phật. Mà cái định của Phật á thì nó không tách riêng ra, mà định của Phật á nó nằm trong giới định tuệ luôn, trong bát chánh đạo luôn, cho nó không có tách riêng ra. Còn hệ tách riêng ra thì nó thành ra là tứ thiền bát định của ngoại đạo, của thiền sắc giới vô sắc giới, chẳng phải là chánh định. Chữ chánh định nó đơn giản. thầy định nghĩa cho nó đơn giản là thế này: chánh định là định trên cái chánh. Mà cái chánh là sao? Đang cầm cái bình, là cái chánh là cái bình. Đó, bây giờ cái tâm đang định trên cái bình này, tức là đang định trên cái chánh, cho nên gọi là chánh định. Vậy thôi chứ. Bây giờ thầy đang ngồi mà thầy tròn vẹn với cái ngồi, tức là đang định, phải không? Thầy đang ngồi mà tâm không loạn, tức là tâm là định. Mà bây giờ mình làm việc bất kỳ cái việc gì nhỏ nhặt cách mấy, mình cũng là thần trọng chú tâm quan sát, thì chắc chắn là giới định tuệ là càng ngày là nó càng phát huy đến tận cùng luôn. Là cái là vậy đó, là cứ ngay đây mà thấy thôi. Cứ ngay đây mà thấy, mà đó là kinh tứ niệm xứ đó, tức là đi thì biết đi, đứng thì biết đứng, nằm thì biết nằm, ngồi thì biết ngồi, ăn thì biết ăn,
làm tất cả mọi thứ là thân hay thọ hay tâm hay pháp gì là cứ tròn vẹn giống như cái cách chữa bệnh mà người ta nói vậy đó. Là cứ đi thì cứ tròn vẹn mới đi. Khi mà đi mà tròn vẹn mới đi á, tức là mình đã trở về với cái midline rồi. À, khi đi đứng nằm ngồi, khi đau mà mình tròn vẹn cảm nhận cái đau, tức là trở về midline rồi. À, chứ cũng không phải là bây giờ mình đau để mình dẫn nó về midline để cho nó lành là cũng trật rồi. Bởi vì lúc đó là sang ý chí mình vào rồi đó. Mà bây giờ chỉ có tròn vẹn với cái đau thôi, thì chính cái tâm tròn vẹn nó đã là midline rồi. Đó.
Dạ thưa sư, sư cho cô con biết thêm là cái thiền sắc giới với lại vô sắc giới nó như thế nào. Dạ, con xin cảm ơn.
Cái thiền sắc giới với vô sắc giới đó thì đều sử dụng tới tưởng. Sử dụng tới tưởng. Trong khi á, chánh định á, là hoàn toàn buông xả. Không còn tưởng, không còn gì nữa hết trơn, hoàn toàn buông xả. Để tâm nó hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng, nó trở về với cái midline của nó. thì đó là chánh định. Cho nên chánh định á, là nó vô vi vô ngã, không có do bản ngã cố tạo tác. Còn á, trong cái tứ thiền bát định, tức là thiền sắc giới và vô sắc giới đó, thì thiền sắc giới là thế này. Mình dùng một đề mục, nhưng mà có những đề mục á, nó không có thực. Tức là cái đề mục đó nó chỉ là tục đế. Cái đề mục đó là tục đế, chứ nó không phải là chân đế. Cho nên á, là mình muốn định tâm á, thì mình phải là tưởng tượng ra. Giờ thầy lấy ví dụ như thế này, là mình lấy một cái người ta chỉ cách này, mà nhưng mà cách này đó là cái cách này hồi trước chính thầy cũng sai đó, chính thầy cũng làm theo mấy cái đó, sau thầy thấy nó vô lý. Người ta mình lấy một cái hồi xưa đó, người ta mình lấy đất đó, ví dụ như đất sét chẳng hạn, mình nặng thành ra một cái vòng tròn giống như cái dĩa, một cái vòng tròn, người ta làm phải làm cái đối tượng đó nó cho thật là kỹ càng, mềm màng đàng hoàng, tròn tràn đàng hoàng, xong rồi người ta mới để phơi khô đi, phơi khô cho nó, rồi người ta mới dừng ở trước mặt á, người ta mới ngồi thẳng rồi mới chăm chú nhìn vào cái đất đó. Thì mục đích á, mục đích là lấy cái đề mục đó để mà tập trung cái tâm vào. Thì cái hướng tập trung đó là phải dùng tầm tứ. Tầm tức là hướng đến cái đối tượng đó, tứ tức là cố giữ cái tâm trên đối tượng đó. Thì khi nào mà cái tâm mà nó yên ổn trên cái đối tượng đó thì là tự nhiên nó có hỷ lạc. À, và tâm nó định lại. À, thì khi mà nó tâm nó định lại đó thì lúc đó tâm nó là tâm xả. Nhưng mà không phải là nhìn trên cái đối tượng đó mà đắc định được, mà ngồi trên nhìn cái đối tượng đó xong rồi mới nhắm mắt lại thì cái vòng tròn đó đó nó vẫn là mình mới tưởng tượng là cái vòng tròn đó nó hiện ra. Khi mình tưởng tượng cái vòng tròn nó hiện ra rồi đó, bây giờ mình không còn chú tâm vào cái tướng thô tướng đó nữa, mà mình chú tâm vào cái tướng mà do tượng sinh này này, nó hiện ra trước mắt. Nhưng mà hiện cái đó nó mất cho nên phải nhìn lại nữa cho đến lúc nào đó mà cái tướng đó nó không có mất nữa, mà cái tướng đó lúc đó là do tượng sinh chứ không còn là cái cục đất đó nữa, mà là do tượng sinh. Rồi bắt đầu mới là nhìn vào cái tướng mà mình thu nhận tượng sinh đó. Thì khi mình hoàn toàn tập trung tâm vào đó thì cái tướng đó nó sáng lên, thì lúc đó gọi là quang tướng. Thì khi cái người mà có cái quang tướng đó rồi á, mà tiếp tục tầm tứ thì nó sẽ sinh ra hỷ lạc nhất tâm và xả. Cho nên lúc đó là người đó đắc được sơ thiền. Đó. Rồi á, khi hành sơ thiền đó một thời gian quen á, thì không cần cái tâm tứ nữa, mà nhắm mắt lại thì tự nhiên đối tượng nó hiện ra liền, nó thành quang tướng liền. À, và lúc đó đó là không cần tâm tứ mà nhìn thấy cái đối tượng đó là liền hỷ lạc nhất tâm, thì gọi là nhị thiền, đại khái là vậy. Rồi đến khi cũng không cần cái hỷ đó nữa mà nhìn vô là tâm yên liền, đó là tam thiền, đại khái là vậy. Cái tâm mà nó yên hoàn toàn mà nó không còn dạo đao động thì lúc đó đó là lạc, và lạc là nhất tâm. Và khi mà hoàn toàn định xả thì gọi là tứ thiền, thì đó là tứ thiền sắc giới. Tại sao gọi là sắc giới? Tại vì dùng cái sắc mà mình tưởng ra được, tức là người đó phải trải qua một giai đoạn rất lâu để mà luyện sao cho cái dĩa mà mình làm bằng đất đó, đó nó trở thành là bây giờ nhìn nhắm mắt lại là thấy mặt trăng, nhắm mắt lại là thấy cái ánh sáng như mặt trăng, đại khái vậy đó. Thì lúc đó là cái người đó mà làm như vậy. Nhưng mà do nhiều người cái tâm thì nó còn loạn nhiều quá, cái tâm còn tham sân si nhiều quá, nhưng mà cố gắng tập trung thì vẫn tập trung được. Thì khi mà tập trung được á thì người đó nó vẫn phát sẽ nó đạt được những cái định. Nhưng mà khi đạt được những cái định đó thì tham sân si vẫn còn nguyên. Đó là tức là nó chỉ tham sân si lúc đó nó bị đè nén vào trong vô thức vậy thôi. Cho nên Đức Phật Cài mới nói rằng là cái định này nó chỉ được là hiện tại lạc trú thôi, tức là cái lúc mà ở trong định đó thì lạc thôi, chứ còn ra đó là khác á. Ra là lúc đó nó còn khó khăn hơn, bởi vì mình đã quen cái yên tĩnh này rồi mà bây giờ ra mà gặp mấy cái chuyện khó khăn á là mình chịu không nổi. Thì đó là định sắc giới. Sau khi một cái người mà có cái định sắc giới, tức là đạt được định và xả, đạt được một cách vững vàng đó, thì có thể đi hai hướng. Một á là luyện thần thông, bởi vì tướng nó quá mạnh rồi. Bây giờ tướng nó rất là mạnh, cho nên bây giờ họ tưởng hư không là đất là họ có thể đi trên hư không. Họ tưởng rằng là đất là không khí, cho nên họ chung xuống dưới đất được. Tướng của họ mạnh đến cái độ như vậy. Đó. Mà con người mình á, cái tướng nó rất là mạnh. Mình để ý mình thấy là có những cái mà mình do tướng mà nó sinh ra, chứ thực ra mình không có. Có mình ăn cái gì mà ngứa đó, mình ăn cái gì mà bị dị ứng mà ngứa đó, thì nhiều khi mình chỉ mới thấy cái món ăn đó thôi là mình đã ngứa rồi, chứ chưa phải là mình ăn nó mà mình mới thấy cái món ăn đó mình đã ngứa rồi. Thì cái phản ứng của cơ thể của mình đó là cái tượng nó mạnh lắm. Do đó đó người ta mới cố gắng luyện cái lỡ đệ mà làm thần thông. Còn cái thứ hai á là họ đi vào cái hướng cao hơn, tức là họ tượng, tức là họ ngồi á, ngồi với cái tâm định xả đó rồi á, sau khi tâm định xả rồi á thì bây giờ họ mới là tượng tất cả hư không là vô biên. Tượng tất cả hư không là vô biên, bây giờ nhìn thấy tất cả đều là hư không hết. Và trong tâm á mà nhìn ra thấy cây cối thôi chứ hư không gì được, nhưng mà phải nhắm mắt lại mới tưởng tượng ra là hư không. Nhắm mắt lại là tưởng tượng là tất cả đều là hư không. Đó, khi mà nó cái tâm mà nó định lên trên cái tượng hư không đó thì là đắc được là không vô biên xứ, đại khái vậy đó. Rồi mới nói là ủa mà cái không vô biên mà cái tâm mình cũng vẫn thấy được hết cái vô biên đó, như vậy là thức vô biên xứ. Rồi mà như vậy là thức là vô biên. Thì cái người đó mới là định tâm vào cái tượng là thức vô biên đó để đắc thức vô biên xứ. Đại khái là vậy. Cho nên là cái sắc giới định và vô sắc giới định đó vẫn là hai trong 10 kiết sử, tức là sắc ái và vô sắc ái, tức là nó là ngăn che, nó là trói buộc làm cho mình không thấy được sự thật một cách trọn vẹn.
mà điều đó nó quá rõ mà thầy. Rồi trong cái 10 cái phiền não của cái pháp của cái trí tuệ đó là 10 cái điều đó phần lớn là định, do định mà ra. Thế người nào mà có nhiều người đó, có nhiều người vô trong hỏi đáp á, là có cũng trình thiền với thầy đó, nói là hồi xưa là con hành thiền định, rồi bây giờ con nghe thầy nói rồi mà con cũng đã thấy ra được cái tai hại của thiền định rồi, nhưng mà bây giờ làm cái gì nó cũng bị định nó trở ngại hết trơn. Họ hỏi là bây giờ làm sao để mà ra khỏi cái định đó. Nó đơn giản thôi, cứ thận trọng chú tâm quan sát, cứ trở về trọn vẹn tỉnh thức lên hết rồi vậy đó. Nhưng mà tại vì khi mình luyện để mà vô cái định đó nó quá lâu, cho nên bây giờ nó trở thành cái lối mòn, cái thói quen, do đó mà ra rất là khó đó. Ra được là rất khó. Đó là cái định sắc giới và vô sắc giới. Còn cái định mà trong chánh định á là không có sắc giới, vô sắc giới gì cả. Tại vì mình hoàn toàn thư giãn buông xả để trở về với cái tính rỗng lặng trong sáng của cái tâm vốn nó sẵn có vậy thôi. Tức là khi mình không làm gì cả đó, thì lúc đó nó sẽ đạt được chánh định rồi. Chứ đừng có cố định, cố dễ trở, thì nó liền là trở về chánh định liền.
Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là trong cái quán mà thân quán niệm xứ thì có cái đề mục mà 32 thẻ trượt á, thì không biết là khi nào thì mình niệm cái đề mục đó.
Cái 32 thẻ trượt á thì nó có hai cái đề mục, hai cái loại khác nhau. Một cái loại đó là về thiền định và một loại là thiền tuệ. Cái loại nhiều người là nhầm lẫn giữa hai cái đó, cho nên là hành thiền tuệ ra thiền định. Đại khái là vậy. Tức là trong thiền định á thì người ta lại người ta mới ngồi á, người ta ngồi mà người ta tưởng, tức là quán tưởng rằng là bây giờ thấy cái tim nó nằm ở đâu, ruột nó nằm ở đâu, da nó nằm ở đâu, rồi tim gan phèo phổi gì đó, tất cả mọi thứ, rồi phân, rồi nước tiểu, nước rồi gì đó là thấy ra. Tức là cứ mình cứ ngồi mà tưởng tượng vào những cái bộ phận trong cái cơ thể của mình. Thì khi mình tưởng tượng đến cái phần này tới phần kia trong cơ thể của mình á, thì mình sẽ đâm ra là nhàm chán, bởi vì mình thấy là trong cái cơ thể đó là phần nhiều là bất tịnh. Bất tịnh tức là nó không có đẹp như mình nghĩ. Để cho cái thực ra là cái đó là pháp đối trị thôi. Để đứng về phương diện thiền định á, thì cái đó chỉ là cái pháp đối trị để mà dùng cái tượng bất tịnh để mà đối trị với lòng tham. Đó, mục đích là như vậy. Nhưng mà trong thiền tuệ thì khác. Trong thiền tuệ là khi nào, ví dụ như bây giờ mình hồi xưa đó, nhất là hồi xưa trong thời Đức Phật á, là người ta chết đó, người ta chết đó là người ta quăng lên trong cái trên cái đất á, thì khi quăng lên đó đó, thì bây giờ mình mới là cái vị tăng đó mới đến đó nhìn cái thực tế đó, nhìn thực tế để xem cái xác chết lúc mới chết như thế nào, rồi khi nó tan rã thế nào, rồi khi nó còn lại bộ xương thế nào, rồi khi bị con chó hoặc là kên gì đó nó tới rồi nó cắn ra, rồi mình thấy thịt, thấy máu, thấy mũ, thấy tim gan gì đó chẳng hạn, tức là mình thấy trên cái thực tế đó, thì cái đó là về thiền tuệ. Thiền tuệ tức là mình thấy trên đối tượng thực để mà thấy ra, chẳng thôi là mình cũng người bình thường, mình tưởng tượng thôi, nhưng mà cái tưởng tượng là tưởng tượng toàn đẹp không à, mình toàn tưởng tượng về cái đẹp thôi, cho nên mình đâm ra tham muốn. Do đó đó, nếu tưởng tượng thì mình tưởng tượng qua cái mặt xấu, mặt dơ của nó, thì nó sẽ bớt cái đi lòng tham. Còn bên này á thì là thấy sự thật, chẳng phải là mình cứ tưởng của người mình là
là nó giống như thế này thôi. Trên thực tế đó là khi mà chết rồi mình biết ủ té ra là bên trong nó là thế này thế kia. Thì đó đại ca vậy. Thì bây giờ đó mình khi mà khoa học mà học mà thực tế đó thì người ta thí nghiệm hoặc là người ta có những cái hình ảnh khi mổ xẻ ra con người như thế nào đó, thì mấy cái phim ảnh đó đó ở bên Mỹ nó có một cái viện bảo tàng, có một viện bảo tàng mà ở trong đó, đó là nó có các cái bộ phận tim về kia nào đó là họ để mà để cho học sinh đó vô là biết cái cơ thể của con người nó thế này thế kia đó. Thì đó cũng là một cái dịp mà để mình biết được. Rồi nó có một cái bộ phim mà nó chiếu lên cái tim hoạt động đó làm sao, phổi hoạt động đó làm sao nữa, tức là người ta làm những cái bộ phim khoa học như vậy, nó cũng giúp cho mình hiểu biết về cái thực trong con người của mình như thế nào. Chẳng thôi mình cứ nhìn một cái người thì mình thấy là người này đẹp trai, người kia đẹp gái gì đó, mình chỉ nói chung chung vậy thôi, rồi mái tóc ống ánh gì đó. nhưng mà trên thực tế đó thì nếu mà mình là thấy ra tóc lông móng răng nha rồi này kia đó, thì lúc đó mình thấy là con người chỉ là kết cấu của, bởi những cái con người mình á, nếu mà mình lột cái da của mình ra hết trơn á, thì vô bên trong á, sau khi mà mổ xẻ đó, mổ xẻ mà vào bên trong là mình thấy là đúng là ghê gớm thiệt. Rồi, nếu không có ai hỏi gì nữa thì là hết giờ. Tuần sau gặp lại.
Y đằng nô nha tì nàng ôn tu xúc khí ta ôn tu nha ta vô. Y đằng nô nha tì nàng ôn tu xúc khí ta ôn tu nha ta vô. Đằng nô nha tì nàng ôn tu xúc khí ta ôn tu nha ta. Y đằng và tập mê pu nhang a sa vang kha ya vang ho na ya te.